Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Pháp môn bất nhị trong kinh Duy Ma Cật. Đối với các vị xuất gia, kinh Duy Ma Cật đã được nằm lòng do theo học các chương trình trung cấp và cao đẳng Phật học. Đối với các Phật tử tại gia đó, thì đây là bản kinh cần biết, vì nội dung của kinh nhấn mạnh đến góc độ nhập thế mà các Phật tử cần phải đóng góp như là một vai trò. Hình ảnh của Bồ Tát Duy Ma Cật với tư cách là một cư sĩ đã làm được những việc khó làm, đã mang lại lệ lạc cho rất nhiều người trong thời đại của Đức Phật tại nước Tỳ Xá Ly, nơi mà ông đã vận dụng tất cả những điều kiện có được của mình với tư cách là một nhà chính trị, một nhà hoằng pháp, một nhà giáo dục và một nhà tâm linh. Ảnh hưởng đó đã làm cho rất nhiều người đến với Phật giáo. Pháp môn bất nhị được Duy Ma Cật sử dụng và truyền đạt trong phẩm thứ 9 của kinh Duy Ma Cật, dựa hoàn toàn vào nội dung của kinh Bát Nhã trong phần phá chấp về thế giới nhị nguyên, vốn con người có thói quen sử dụng nó trong đối đãi giữa ta và người, bạn và thù, và tất cả các cặp phạm trù đối lập khác. Đức Phật là một nhà tâm linh chủ trương về pháp quyền, và để đạt được cái pháp quyền á, thì Đức Phật dạy chúng ta tôn trọng đạo đức, tức là đức quyền. Pháp quyền là một cơ sở mà theo đó công bằng xã hội được thực thi ở mức độ cao nhất. Nó là nền tảng phát triển các quốc gia. Đức quyền là nền tảng phát triển đạo cách, nhân phẩm cá nhân. Lấy đạo đức làm lương tâm và tòa án để phán xét tất cả những gì mặc dù luật pháp đã cho phép, nhằm giúp cho hành động lời nói của một người đó ngày càng được tốt hơn, mang lợi lạc cho mình và cho xã hội. Để đạt được hai nhiệm vụ pháp quyền và đức quyền, người tu học đó thì cần phải thấy rất rõ trong giai đoạn đầu, khi nỗ lực vẫy tay chào với tất cả các bất hạnh, những biểu hiện tiêu cực, thì việc sử dụng chủ nghĩa pháp quyền để đề cao cái chí thiện đó là rất cần thiết. Nhưng mà rồi đó, chúng ta biết là cái thiện đạt được từ chủ nghĩa đối đãi này đó là tương đối và có điều kiện, cho nên phải nỗ lực xóa bỏ các phương tiện mà theo đó cái ác được lột bỏ. Nhờ vậy cái thiện đạt được cũng không bị bám víu vào, cho nên hành giả có thể đạt được cái thiện ở mức độ cao nhất. Giống như chúng ta nương vào bước chân một để có được bước chân hai. Việc nương bước chân một là rất cần thiết, nhưng mà muốn bước đến bước chân ba mà dừng lại bước chân hai thì chúng ta không thể đi tới được. Như vậy, bước chân một vừa là một phương tiện, nhưng mà vừa là một trở ngại. Nó là phương tiện để chúng ta đến được bước hai, là một trở ngại nếu chúng ta thỏa mãn và dừng lại ở nó. Các loại tàu bè là phương tiện để chuyên chở người sang sông. Qua đến sông rồi đó, ai sử dụng bè để thờ trên đầu hoặc là đặt lên trên bàn thờ đó là bị trở ngại. Cho nên việc thực tập cái nhìn bất nhị, tức là không có hai, để chúng ta thoát ra khỏi mọi đối đại nhị nguyên mà vốn đó, nó là đầu mối của sanh tử, đầu mối của chiến tranh, hận thù, khủng bố, xung đột, loại trừ. Việc thực tập pháp môn bất nhị sẽ giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, tuệ giác sâu sắc nhằm giải quyết tất cả các phán nạn và mâu thuẫn. Trên tinh thần đó, chúng ta cùng ôn lại những điều đã được dạy trong phẩm thứ 9 của kinh Duy Ma Cập. Và chúng tôi tạm phân các đoạn dạy thành các con số 1, 2, 3, 4 để chúng ta dễ theo dõi. Một, không sanh không diệt. Bồ Tát Pháp Tự Tại trình bày với các vị Bồ Tát có mặt: sanh và diệt là hai pháp trước vốn không sanh, nay tất hẳn không diệt. Lãnh hội được pháp nhẫn vô sinh này là nhập vào pháp môn bất dị. Pháp ở đây được hiểu là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra vì nó không có sự bắt đầu. Do đó ai cho rằng con người, động vật, vũ trụ, thế giới do Thượng Đế sinh, do các thần linh sinh là ngộ nhận. Hoặc ai cho rằng là thế giới này do đất nước, gió lửa hoặc là thế giới vật chất chung tạo ra lại là một ngộ nhận nguy hiểm hơn. Kháng cự lại học thuyết duy vật đó, ai cho rằng thế giới này do tâm tạo ra lại càng nguy hiểm nữa, vì rơi vào chủ nghĩa duy lý. Đạo Phật chủ trương là tác động đa chiều của mọi sự hiện tượng dẫn đến tình trạng hình thành, tồn tại, phát triển và diệt vong. Sự diệt vong của một cái đó không phải là mất hẳn, nhưng tạo điều kiện cho cái khác được phát sinh. Cho nên tiến trình đó lại tiếp tục vận hành theo cái thế tương tự: thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Đối với con người là sanh, già, bệnh, chết. Do vậy mọi sự phiền hiện tượng cũng không mất hẳn sau khi nó kết thúc cái chu kỳ gồm 4 giai đoạn vừa nêu. Bây giờ khoa học đã cho chúng ta biết rõ qua học thuyết bảo toàn năng lượng. Ở một bờ biển nào đó bị lỡ, sự lỡ đó không phải là mất đi, nhưng đồng thời cùng thời điểm lỡ đó, một nơi nào khác được bồi. Mất chỗ này, có mặt ở chỗ khác, giảm chỗ này, tăng ở chỗ kia là quy luật bảo toàn. Mỗi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này cũng đều diễn ra theo cách kế như vừa nêu, được gọi là không sinh, không diệt. Áp dụng nó trong đời sống xã hội đó, khi đối diện trước cái chết, thay vì nỗi đau chúng ta xuất hiện dẫn đến nhiều nỗi khổ, bây giờ ta biết rất rõ là chết không mất đi, nên người thân đó sẽ thay hình đổi dạng, tái sanh sau 10 tháng, nỗi đau đó được khắc phục. Mất mát cái tài sản, chúng ta thấy rõ nó không phải là của tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, không phải là tôi. Cho nên cái tôi này không nên bị kẹt, bị khổ, bị đau, bị sầu, bị lụy và bất hạnh bể nát. Nhờ đó ta vẫn đứng vững được trước mọi biến cố và nỗ lực làm các việc cần làm, thậm chí có thể đạt được các thành quả mới cao hơn những cái đã bị tổn thất. Tương tự đứng trước mọi thăng trầm, ứng xử khôn ngoan đó sẽ giúp cho chúng ta thấy là khi mình đánh rơi một vật hoặc là bị người ta lừa đảo qua mặt hay là tổn thất cái gì đó, chúng ta nghĩ là ta chưa từng mất một cái gì, và cái tâm lý chưa từng mất cái gì đó nó giúp cho mình không có ham đóng nỗi đau bị mất nữa. Và đồng lúc ấy ta có thể nghĩ cái gì mà chúng ta mất được người khác sử dụng như là một sự bố thí, như là một tặng biếu, như là một cúng dường, cho nên rũ bỏ được tâm lý tiếc nuối ở trong cái việc mất đó rất dễ. Nhờ đó ta vẫn sống thản nhiên trong mọi biến cố của cuộc đời. Và ai thực tập được nội dung không sinh không diệt, quả chứng đắc là vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn ở đây là sự chứng ngộ. Pháp vô sinh có thể thấy rõ được cái tính cách không có bắt đầu, không có kết thúc, tương tác đa chiều, học thuyết duyên khởi, vô ngã về không gian và thời gian, cho nên chúng ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hai, không ngã và không ngã sở. Bồ Tát Đức Thủ dạy rằng ngã và ngã sở là hai. Nhân bởi có ngã nên có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào pháp môn bất nhị. Theo Đức Phật, các khái niệm ngã đó thực ra đó là chỉ là một danh xưng. Về phương diện triết học đó, nó là một tổ hợp gồm có đất, nước, gió, lửa tạo lên thân. Tương tác với thân đó thì còn có cái cõi tâm gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Bốn nhóm của tâm, bốn nhóm của thân được gọi chung là ngũ uẩn. Sắc bao gồm bốn nguyên tố vật lý. Tâm thì gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thường chúng ta dễ chấp vào nó, xem nó là cái tôi. Về phương diện luật, quan hệ dân sự và đời sống đạo đức thì việc ý niệm về cái tôi đó là cần thiết, vì cái tôi đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tòa án lương tâm, trước có các mối quan hệ dân sự. Nhưng khi nỗi khổ niềm đau, các trở ngại chướng duyên xuất hiện chúng ta, ai mà xem thân thể này là tôi là một sai lầm lớn. Vì cứ như thế ta không thể nào kết liễu được sự sống của việc chấp tôi với nỗi đau và kẹt cái nỗi đau với cái tôi. Cho lúc đó ta phải thực tập tôi không phải là tôi, mà tôi chỉ là một tổ hợp. Cái đau không phải là tôi, cái đau đang diễn ra như là một sự chuyển biến. Vì vậy đó tôi không nên bị kẹt vào cái đau trên thân, cái khổ trên tâm. Nhờ đó nỗi khổ niềm đau đang có mặt được kết liễu một cách an toàn. Kéo theo sau của cái tôi là thái độ chấp về cái tôi sở hữu. Về gia đình thì gồm có vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Về tài sản thì gồm có nhà cửa, vật dụng, tiền bạc, động sản, bất động sản, danh dự, quan hệ xã hội, những thứ mà chúng ta nỗ lực hợp pháp gây dựng được trên đời này. Về luật pháp thì chắc chắn rằng là tất cả những cái đó nó là sở hữu của chúng ta. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không phủ định cái tính cách pháp lý, dân sự, đạo đức của tính sở hữu, nhưng mà Ngài đang dạy chúng ta về cái cách thức vượt qua mọi chấp trước liên hệ đến các sở hữu này. Ví dụ như khi các đại gia thuộc hàng triệu phú, tỷ phú có những đứa con phát của, ăn chơi sa đọa, vi phạm luật pháp và đối diện trước những nỗi khổ niềm đau, hầu như là họ mất ăn bỏ ngủ và khổ liên lụy theo những người đó, vì họ nghĩ rằng là nắm ruột của mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà càng chu cấp, càng hỗ trợ, càng giúp đỡ, thiếu phương pháp, thiếu trí tuệ thì nỗi đau đó lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Do đó người thực học trong tình huống này cần phải thấy rất rõ cái quan hệ của chúng ta giữa chúng ta với những người thân chỉ là quan hệ về nhân quả thôi. Còn chấp vào huyết thống đó, chúng ta sẽ kẹt vào nỗi đau mà không làm được các việc cần làm. ai cũng muốn để ta gia tài sự của mình cho con cái, vì đó là nấm ruột của mình. Đang khi trên thế giới này hàng tỷ người đang bị khổ đau cần đến sự giúp đỡ, thì nhiều người giàu có chẳng màng đó. Có hàng trăm người mồ côi, hàng triệu người mồ côi đã cần đến bàn tay và tình thương chăm sóc, thì chúng ta lại không quan tâm đến, nhưng mà phải lại bị chết lụy ở trong cái việc bưng bít, bao che, nâng đỡ thiếu khôn ngoan đối với một đứa con hư hỏng. Thay vì chúng ta phải giao cho luật pháp xử lý đó, hoặc nếu nó không có phạm pháp thì hãy để cho nhân quả xử lý nó. Khi mà nó được xử lý bởi luật pháp và nhân quả, nỗi đau tột cùng đó sẽ làm cho nó mở mắt tỉnh thức nè. Còn chiều theo, bao che, nâng đỡ thiếu khôn ngoan sẽ dẫn đến nỗi đau gấp bội. Như vậy việc quán không có ngã sở hữu này để giúp cho chúng ta thông minh hơn và kết thúc được cái tính liên lụy khổ đau giữa ta và người thân hơn. Nhờ đó ta giúp được người thân một cách an toàn, đúng theo luật pháp, đúng với nhân quả, đúng với đạo đức. Ba, không kẹt vào hạnh phúc và khổ đau. Bồ Tát Bất Huyến dạy rằng cảm giác và không cảm giác là hai. Nếu không cảm nhận các pháp thì không khả đắc, và vì không khả đắc cho nên không chấp thủ, không xả, không tác, không hành, và đây chính là pháp môn không hai. Toàn bộ các cảm thọ đều dẫn đến là các khuynh hướng hoặc là hạnh phúc, hoặc là khổ đau, hoặc là trung tính. Theo Phật giáo đó, cái cảm giác hạnh phúc đó dẫn đến tham ái, chấp hữu. Cảm giác khổ đau đó dẫn đến sân hận, bực tức. Cảm giác trung tính đó dẫn đến si mê. Như vậy, ai còn sống chạy theo các loại cảm giác, người đó vẫn đang còn bị kẹt bởi ba phản ứng tham, sân, si. Do đó không thể nào tìm được an lạc hạnh phúc nội tại đích thực. Được hiểu một tên gọi khác của các cấp độ của Niết Bàn. Cho nên bị vướng kẹt vào các loại hạnh phúc mang tính giác quan, có điều kiện, chịu được vô thường chi phối. Cho nên khi các điều kiện trôi đi, hội không đủ, duyên không thành, thì tất cả các hạnh phúc liên hệ đến cảm giác đó bị kết thúc. Cảm giác nào cũng dẫn đến sự chấp nhất vào đó, được gọi là đắc. Ở đây Bồ Tát dạy chúng ta là hãy quán rằng là cảm giác là bất khả đắc, dầu cảm giác đó là theo chiều hướng khổ hay vui, để chúng ta không chạy theo cảm giác. Nhờ đó hành giả có thể làm chủ được dòng cảm xúc, nhờ đó có thể làm chủ được các giác quan, không bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm trong trường hợp này sẽ trở thành là một khối chân tâm thường trú. 4. Không sạch, không nhơn. Bồ Tát Đức Định dạy cáo bẩn và thanh tịnh là hai. Thấy được tính của cáo bẩn thì không còn tưởng tịnh, thuận theo tướng tịch diệt, đó là vào pháp môn không hai. Dơ và sạch thực ra đó là phân biệt nhị nguyên của nhĩ thức, của tỷ thức, là đó là cái phản ứng thần kinh liên hệ đến lỗ mũi. Và mỗi chủng loại động vật đó có một cái chuẩn và cũng là một cái dướng chấp về mùi khác nhau. Dơ mà sạch đó, nó liên hệ đến mùi, nó liên hệ đến cái cảm nhận các sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Vì mặc định nhân hóa, mặc định y khoa, thế nào là dơ chúng ta không thể cãi. Sự thối sữa, mùi xú uế, rồi màu lem luốc, rồi cáo bẩn, bụi bặm, rồi móc, xuất hiện trong các loại thực phẩm làm cho các sự vật đó nó không còn là chính nó nữa, mà việc sử dụng tiêu dùng nó có thể dẫn đến các loại bệnh và không tốt cho sức khỏe. Còn sạch là những cái ngược lại với những điều vừa nêu. Ở đây kinh điển Phật giáo dạy chúng ta về cái nghệ thuật vượt qua khỏi sạch và dơ, chứ không phải là phủ định tính cách sạch và dơ trong cuộc sống. Ở Ấn Độ, đi chỗ nào cũng có cái dơ xuất hiện. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước ngọt, ô nhiễm sự sống. Và ở phương Tây đó, ngoài các loại ô nhiễm đó, nó còn có là ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng ồn là vật bất tịnh của nội tâm. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nói một cách tương tự, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Khi mà mình đang kỳ vọng một cái cuộc sống sạch, cuộc sống xanh, cuộc sống an toàn, thì chúng ta dễ kẹt vào khi mà đời sống không đạt được những chuẩn mực đó. Dân phương Tây sang châu Á đi du lịch đó, thì khổ lắm, dễ bị cảm, cúm, bệnh, tiêu chảy, vì phải sống trong một cái không khí, môi trường nó không được sạch, không đạt tiêu chuẩn. Và một phần á cũng là vì họ chấp vào những cái tiêu chuẩn mà họ đang có. Và nếu thấy rõ được cái tính sạch dơ là tương đối, thì chúng ta có thể có những phương pháp phòng ngừa. Khi qua một cái nơi mới, chúng ta không bị nhiễm bởi nước, bởi thức ăn, thức uống. Mà cái mẹo vặt nó rất đơn giản là chưa tới phi trường một nước mới, ăn một củ khoai từ đang được nóng, thì tự động nó cơ thể nó hấp thu cái này và nó tạo ra một hệ thống kháng thể chống lại những miễn nhiễm từ cái vật lạ ở tại địa phương mới này. Và một trong những phương pháp khác đó là mình quán mình cũng như là người bản địa, cho nên không phải quá lo quá sợ, và ăn uống bài bản đúng cách là chúng ta có thể vượt qua được những cái đe dọa về cái sự dơ và sạch này. Cho nên trong dơ chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống được hạnh phúc, trong sạch đó thì ta tăng trưởng hạnh phúc thì đã đạt, và do vậy ta không bị kẹt vướng trong các cái khái niệm sạch và dơ. Về phương diện nhập thế đó, người chứng được pháp môn bất nhị trong tình huống này sẽ không có phân biệt đối xử giữa những người sạch về đạo đức, dơ về phẩm chất, nhờ đó ta mới có thể lăng la tiếp xúc với họ, hiểu rõ được các nguyên nhân dẫn đến các tội phạm, rồi ta giúp cho họ vượt qua được các tội phạm mà họ đang dính kẹt. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và những ai tham gia vào việc giảng dạy cải thiện nhân tâm đối với các phạm nhân tại các trại giam, tại các cái trung tâm cải tạo, trung tâm cai nghiện, trung tâm mại dâm, trung tâm già tàn tật v.v. Chứ còn mình chấp vào đây là thành phần xấu, đây là thành phần có vấn đề, thì chúng ta không thể nào độ được họ. Cái việc chấp vào dơ sạch về đất, không khí, nước và đạo đức, chúng ta không thể nào sống một cách thông dong và mang lại lệ lạc cho nhiều người được. 5. Không niệm, không phân biệt. Bồ Tát Thiện Tú nói, động và niệm là hai. Không động thì không niệm, không niệm thì không phân biệt. Đạt được chỗ này là vào pháp môn không hai. Động là sự vận hành. Thứ nhất, nó phát xuất từ cái máy động của tâm. Theo hướng hoặc chuyển dịch, hoặc loại suy, hoặc quy nạp, hoặc tổng hợp, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc đơn giản, hoặc phức tạp, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc ít, hoặc nhiều. Từ cái máy động của tâm trong tư duy đó, chúng ta bắt đầu mới thể hiện nó qua lời nói hoặc việc làm. Đúng luật, đúng đạo đức hay trái luật, trái đạo đức. Và khi động niệm đã bắt đầu có mặt rồi, thì mọi phân biệt đối xử theo đó được phát sinh. Các đảng phái, các trường phái triết học, các trường phái tôn giáo, các liên minh, các tập đoàn, các tập thể đều ít nhiều gì liên hệ đến cái cộng nghiệp, cho nên á, họ phân biệt đối xử với nhau. Về phương diện tổ chức á, thì sự hợp tác trong cộng nghiệp đó là tốt, nếu sự mấy tâm đồng niệm trong tình huống này là lương hiện đến cái đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ngược lại, nó có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn nếu nội dung đó liên hệ đến những cái bất ổn, bất an, mất hạnh phúc và trái với luật pháp. Vì đó, việc thực tập theo Phật giáo là làm sao cho chúng ta làm chủ được niệm. Nhờ đó ta vẫy tay chào với các vọng niệm, rồi tưởng niệm, vẫy tay chào được với những cái phân biệt đối xử chấp trước do niệm sai mà ra. Để làm được Phật ấy đó, thì hành giả chỉ cần thể đạt được chánh niệm, thấy rõ được mọi sự vật diễn ra với chúng ta như chúng đang là, để không có nhận thức đánh giá sai về chúng. Cao một bước, chúng ta cố gắng thể nhập được chánh kiến, tức là lấy tứ diệu đế đánh giá cho mọi sự vật hiện tượng, để chúng ta có một thế giới quan đúng, nhân sinh quan chuẩn, và do vậy chúng ta vượt qua được tất cả mọi chấp thủ liên hệ đến niệm và phân biệt. Sáu, không chấp tướng và vô tướng. Bồ Tát Thiện Nhãn dạy nhất tướng và vô tướng là hai. Hiểu được nhất tướng rốt ráo là vô thường, không chấp và vô tướng để thành tựu được bình đẳng, đây là pháp môn bất dị. Hầu như sự vật nào đều có tướng trạng của nó. Các dấu hiệu đều xuất hiện ở trong các tự loại do con người sử dụng. Tướng trạng, dấu hiệu, biểu đạt đều là tướng của các sự vật hiện tượng, bao gồm con người. Tâm mình suy nghĩ thế nào thì tướng có thể theo đó được thể hiện. Tướng tùng tâm sinh là một quy luật tất yếu. Nhưng mà việc chấp vào tướng hay là vô tướng đều là những cái vướng kẹt cả. Chấp vào tướng có thể rơi vào tình trạng là quá ngang ngay sổ thẳng. Luật pháp trên nền tảng ngang sổ thẳng đó là lúc nó không mang lại cái việc bảo vệ quyền lợi cho con người, mà nó làm cho con người bị rắc rối hơn, trói buộc hơn. Đối lập lại với tướng là vô tướng. Vô tướng lúc đầu là một phương tiện tốt để chúng ta phá đi những cái chấp tướng, nhưng mà kẹt vào cái vô tướng đó thì chúng ta không thể nào đạt được tâm giải thoát đích thực. Dùng vô tướng để rũ bỏ những chấp hữu tướng, nhưng khi mà đạt được rồi thì cái vô tướng đó cũng cần phải được vượt qua. Ví dụ như tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, nữ hoàng hay là vua. Về tướng trong luật pháp và xã hội đó là những người đứng đầu cao nhất của một quốc gia tùy theo thể chế chính trị. Nếu chấp vào tướng đó thì những người đó khi về nhà đối diện với vợ mình, chồng mình, con cái mình, người thân của mình cũng y hệt như là đang đối diện trước các quan chức ở trong triều đình và các thành phần trong xã hội, không thể nào sống hạnh phúc với nhau được. Những CEO, lãnh đạo các tập đoàn lớn, dưới trướng có thể có hàng trăm, hàng vài chục ngàn các công nhân, mà về nhà cũng xem người thân của mình như là những công nhân, thì trước sau gì cũng đổ vợ hạnh phúc vợ chồng. Là vì họ vì chấp cái tướng, thì cái tướng vì thế xã hội là xài với xã hội, về nhà thì phải lấy cái tướng trạng của gia đình để xài. Lúc đó đó đóng với cái vai hoặc chồng hoặc vợ hoặc con cái hoặc anh chị em, để nó có cái tình thân, để nó có cái quan hệ đồng đẳng, để nó có cái nhân quyền như vậy. Chứ không thể chấp một cái tướng nào đó áp dụng cho mọi tình huống. Nhận thức được như thế là ta đang sống với cái vô tướng, và vô tướng sẽ giúp cho mình đắc nhân tâm rất nhiều. Nhưng mà chấp vào cái vô tướng không đúng cách đó, nó trở thành là phá tướng. Cái nguy hiểm của phá tướng nó còn hơn là mượn vô tướng để phá cái chấp tướng hữu. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Và vấn đề đặt ra là trong tình huống nào thì sử dụng vô tướng, và trong tình huống nào thì phải rũ bỏ vô tướng. Nếu ta một mình không thể bơi qua được con sông hoặc không biết bơi, chấp vào cái phao, cái bè, chiếc thuyền sẽ giúp cho chúng ta đạt đến được an toàn. Như vậy cái đó là cái cần thiết. Nhưng qua đến bờ bên kia mà chấp vào thuyền bè là chúng ta đang bị kẹt vào cái hữu tướng này. Lúc đó ta phải sử dụng cái vô tướng để rũ bỏ nó. Nhưng mà chưa đạt được cái này, mình đòi bỏ luôn cái vô tướng, tức là trở thành là phá tướng, chấp vào cái phá hoại. Ai thấy rõ được và sử dụng đúng được tình huống nào là tướng, tình huống nào là vô tướng, tình huống nào là vượt lên trên tướng và vô tướng, thì người đó sẽ sống rất khỏe trong xã hội, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. 7. Chấp vào Thanh Văn và Bồ Tát. Bồ Tát Diệu Tý nói rằng tâm Bồ Tát với tâm Thanh Văn là hai. Quán tưởng của tâm vốn rỗng không hư ảo thì chẳng có tâm nào là tâm Bồ Tát và chẳng có tâm nào là tâm Thanh Văn. Đây là cách đi vào pháp môn bất nhị. Về các tầm cấp tâm linh đó, thì trước nhất chúng ta phải chấp nhận ở mức tương đối rằng người giữ gìn năm giới, tức là năm điều đạo đức, cao hơn về lối sống so với những người phá hoại nó. Người giữ được 10 điều thập thiện thì cao hơn được người giữ 5 điều đạo đức. Người thọ giới sa di cao hơn người giữ thập thiện. Người thọ giới tỳ kheo ni cao hơn người thọ giới sa di ni. Người chứng đạt được sơ quả cao hơn phàm tăng. Người chứng được a la hán cao hơn sơ quả. Người chứng được bồ tát thì cao hơn a la hán. Người chứng đắc phật quả thì cao hơn các bồ tát. Đây là quy luật không thể phủ định được. Thì vấn đề ở chỗ đó là người ta không nương vào các tầng cấp đạo đức và tâm linh đó để làm lệ lạc, nhưng mà nương vào nó để chấp trước lẫn nhau, bắt bẻ lẫn nhau, vướng kẹt lẫn nhau, do đó không phát huy được cái đức tính tốt. Thì cũng có một số người tu và đang đi trên con đường hướng đến quả a la hán, cái cho đó là quả số 1, cho nên không cần phải thực tập quả bồ tát, con đường bồ tát, và cho rằng là nó là ngoại đạo. Thì vì việc chấp vào cái phân biệt như vừa nêu làm cho chúng ta trước nhất là mất cơ hội học hành bồ tát, thứ hai là kẹt trong phân biệt đối xử. Và các chấp vừa nêu phần lớn có thể xuất hiện ở trong thế giới của Phật giáo Nam Tông. Đối với những người theo Phật giáo Đại Thừa đó thì có thể bị vướng kẹt rằng cho Bồ Tát Thừa là số 1, Thanh Văn Thừa tức là A-la-hán đó là số 0. Và đáp ứng cho các căn cơ thấp kém, việc phân biệt đối xử này sẽ làm cho những người đang học theo Đại Thừa, đi vô Đại Thừa, chưa chứng đắc được Đại Thừa nhưng lại phủ định giáo pháp Thanh Văn, kết quả là không học được đạo đức nhân bản, cũng không chứng đắc được đạo đức nhân bản, và rơi vào sự phá chấp bằng những quyền hộ rất nguy hiểm. Nên chấp vào A La Hán hay chấp vào Bồ Tát đều có vấn đề. Do đó nhân duyên người nào tu theo pháp môn nào để đạt được quả nào thì đó là sự lựa chọn thôi, chứ không nên dựa vào đó để phân biệt cao thấp hơn thua. Vì làm như thế thì đạo Phật sẽ bị tách rời thành các mảnh vụn đối lập nhau. Do đó người tu học Phật cũng đừng nên chấp là mình đang theo giáo hội A là số 1, giáo hội B là thứ yếu, và cho pháp môn này là số 1, pháp môn kia là thứ yếu, đều là bị kẹt vào cái chấp như vừa nêu. 8. Không chấp vào thiện và bất thiện. Bồ Tát Phát Xa dạy, thiện và bất thiện là ai? nếu không khởi thiện và bất thiện là nhận chân được thực tế của vô tướng. Đây là điều tế nhị dễ bị hiểu lầm. Ở đây dạy là không nên chấp, chứ không dạy là phủ định thiện và bất thiện. Trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều, có thể là nhiều nhất trong các tôn giáo, kẻ sống với hành vi bất thiện, tư duy bất thiện, lối sống bất thiện, trước sau gì cũng phải chịu quả đắng cay ở đời này và đời sau. Ở đoạn kinh khác Đức Phật dạy, kẻ gieo nghiệp bất thiện đến lúc quả chín mùi, dầu ở trốn ở dưới lòng nước, đổ thổ trong các hang động núi, bay cao sang trên trời sinh trời xanh, vẫn không thể nào thoát ra khỏi nanh vuốt trừng phạt của nhân quả. Do đó Đức Phật là một người chủ trương về đạo đức chuẩn mực, và xã hội được Đức Phật thiết lập và hướng đến là một xã hội lấy luật và đạo đức làm nền tảng. Cho nên việc rạch ròi giữa thiện và ác không thể không có. Nhưng ở đây đó, tư tưởng kinh vẫn dạy là chúng ta không nên chấp vào. Vì chấp vào thiện và bất thiện, chúng ta sẽ đánh mất niềm tin cho rằng những kẻ đã từng tạo bất thiện, đã từng gieo nỗi khổ niềm đau, không thể có cơ hội tái phục hồi nhân phẩm. Và điều đó đã được luật pháp phần lớn trên thế giới chủ trương. Cho nên là ai giết người nhẫn tâm thường sẽ bị kết án tử hình. Người ta nghĩ rằng người đó có sống thêm không mang lại đó cho ai, không cải thiện được, đôi lúc còn đe dọa cho xã hội. Bây giờ một số quốc gia đã bãi bỏ cái án tử hình, hạ xuống còn chung thân. Một số quốc gia khác hạ án chung thân còn xuống 25 năm để nhằm giúp cho người ta trong 25 năm ngồi tù đó có cơ hội cải thiện, để chuyển hóa nghiệp chướng và thay đổi lối sống xấu, đen, bất hạnh của mình trong quá khứ, trở thành một con người tốt ở hiện tại và tương lai. Cho nên là không nên chấp vào thiện. Để chấp vào thiện đôi lúc mình làm rắc rối lẫn nhau. Bảo vệ thiện, sống tốt với thiện, nhưng thông cảm với những kẻ sống bất thiện, để chúng ta không khinh thường họ, nhờ đó ta có thể giúp đỡ họ một cách đúng cách, đúng luật, đúng đạo đức, đúng lương tâm. Quay đầu về bờ. 9. Không chấp tội và phước. Bồ Tát Sư Tử dạy, tội phước là hai. Hiểu được tánh của tội chẳng khác tánh của phước. Lấy trí tuệ kim cương quyết rõ tánh tướng, không bị ràng buộc cũng chẳng cần phải giải mở, là cách vào pháp môn không hai. Đây là một phương pháp ứng dụng từ việc không chấp vào thiện và bất thiện. Thiện tạo ra phước, bất thiện tạo ra tội. Nhưng mà ai chấp vào cái bất thiện đó sẽ không còn tin tưởng rằng là mình có thể thay đổi cuộc đời. Rất nhiều các phạm nhân tài lắm máu, tâm lắm bất thiện, và họ nghĩ rằng là chừng lắm là bị luật pháp xử tử là hết. Cho nên quãng đời còn lại của họ tiếp tục dấn thân một con đường tội lỗi, giết 1.000 người, cướp giật 100 vụ hay là 1.000 vụ thì cũng có một lần tử hình thôi, chứ không có tử hình lần thứ hai. Cho nên cứ như thế mà đi vào con đường bất thiện sâu hơn. Đó là chấp vào cái bất thiện. Còn người chấp vào cái thiện đó có thể cống cao ngã mạng. Chấp vào cái phước đó có thể bị kẹt vào cái chủ nghĩa hưởng thụ hài lòng, không có cơ hội để thăng tiến mình lên cao hơn nữa. Do đó bên cạnh các phước thông thường mà con người gieo trồng, bao gồm việc gieo trồng các vạn hạnh công đức, làm từ thiện, tham gia các Phật sự, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp cho người vượt qua các ách nạn, đều tụ thành các phước. Nhưng mà chấp vào nó đó, ta sẽ lên mặt cống cao, rơi vào chấp ngã sở hữu, cho nên đó, vẫn có thể bị nỗi khổ niềm đau khống chế mình ở một số tình huống nhất định. Cho nên làm phước mà không kẹt vào phước, làm phước bằng tinh thần không cầu đền đáp, làm phước bằng tinh thần vô ngã vị tha, làm phước bằng tinh thần không phân biệt đối tượng, chúng ta sẽ sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. 10. Không chấp vào hữu lậu và vô lậu. Bồ Tát Sư Tử Ý dạy, hữu lậu và vô lậu là hai. Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì không còn khởi tướng hữu lậu hay vô lậu, không vướng vào tướng, không trụ vào tướng, đó là cách đi vào pháp môn không hai. Hữu lậu là một thuật ngữ chỉ cho tất cả các lối sống thiện và đạo đức với mục đích là hưởng phước báo ở cõi trời, cõi người, do vậy tiếp tục còn tái sanh. Các hành động nào bị kẹt vào các giác quan dựa trên nền tảng tham sân si đều được gọi là các hành vi hữu lậu. Đối lập với hữu lậu là vô lậu, nghĩa đen nó là không bị rơi rớt, mở theo quy luật đơn trong ba cõi và sáu đường, có nghĩa là không còn bị tái sanh theo nghiệp. Người đạt được trình độ tâm linh đó được gọi là người vô lậu, hay còn gọi là người đạt được trình độ vô học, tức là không còn chân lý gì để học nữa, không còn đạo đức nào để hướng đến nữa, cũng không còn thiền định nào cần phải thực tập nữa, vì đạo đức, thiền định, trí tuệ và các quả chứng đã được họ đạt được ở mức độ quá cao rồi. Bất thiện tạo ra tội, tội tạo ra hữu lậu, thiện tạo ra phước, phước tạo ra hữu lậu. Như vậy ai còn vướng kẹt vào tội và phước là đang còn vướng kẹt vào trong hữu lậu. Vướng kẹt vào tội, hữu lậu đó quá tệ. Vướng kẹt vào tướng là chấp phước tướng, vướng kẹt đó vẫn còn tốt, dù sao người đó vẫn còn nỗ lực làm các việc lành, tôn trọng luật pháp, hiến pháp, sống với lương tâm. Nhưng mà họ chấp quá chặt đi, cho nên cái gì cũng chấp, cái gì cũng vướng. Do đó ai làm cái gì cũng làm cho họ bị khổ đau. Vượt lên trên các hành vi thiện và phước, hành giả đạt được cái chí thiện. Và khi đạt được chí thiện rồi đó, thì mọi việc tu tập hành giả chỉ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không kẹt vào trong ba cõi và sáu đường. Mười một, không chấp hữu vi và vô vi. Bồ Tát Tịnh Giải giải thích hữu vi vô vi là hai, nhưng nếu lìa các số thì tâm như hư không, trí tuệ thanh tịnh chẳng còn chỗ trở ngại, đó là cách vào pháp môn không hai. 12. Không chấp thế gian và xuất thế gian. Bồ Tát Na La Diên dạy thế gian và xuất thế gian là hai, tánh của thế gian là không và xuất thế gian cũng là không, cho nên ở trong chỗ đó không vào không ra, không đầy không tan, được gọi là pháp môn bất dị. 13. Không sanh tử, không niết bàn. Bồ Tát Thiện Ý dạy sanh tử và niết bàn là hai, nếu thấy được tánh của sanh tử thì chẳng còn sanh tử, không bị trói buộc, không cởi mở, không bùng cháy, không dập tắt, hiểu như thế là nhập pháp môn bất dị. Ba vị Bồ Tát này diễn tả cùng một nội dung bằng ba loại ngôn ngữ và các thuật từ tương đương. Thì đó cho thấy là cái trình độ tâm linh chứng đắc được của ba vị Bồ Tát đó là ngang bằng. Thế gian đó liên hệ đến hữu vi, hữu lậu và tội phước. Xuất thế gian đó liên hệ đến thế giới xuất gia, chuyển hóa các nghiệp phàm, tánh phàm, lối sống phàm, hành vi phàm. Nhờ đó, đó đạo đức và tâm linh đạt được ở mức độ cao nhất. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta bị vướng kẹt vào thế gian và xuất thế gian đó, là chúng ta đang bị chấp tướng. Tương tự, thế gian thì dẫn đến sanh tử, xuất thế gian thì dẫn đến niết bàn. Sanh tử thuộc về hữu vi và niết bàn thuộc về vô vi. Sanh tử là có điều kiện, niết bàn là vô điều kiện. Sanh tử là kẹt bởi thời gian và không gian, niết bàn là vượt và siêu thoát khỏi thời gian và không gian. Tất cả những cái chấp phân định giữa hai cái phạm vi hữu vi vô vi, thế gian xuất thế gian, sanh tử và niết bàn đều là những cái vướng chấp. Đang khi còn là người phàm tu tập á, thì chúng ta phải thấy hữu vi, thế gian, sanh tử, hữu lậu, tội và phước là có vấn đề để chúng ta chuyển hóa nó. Khi đạt được sự giác ngộ thì còn kẹt vào cái niết bàn xuất thế gian vô vi và vô lậu thì chúng ta chưa được gọi là giải thoát tuyệt đối. Do đó cần phải giải phóng mọi vướng kẹt khi ta đạt được cái kết quả tâm linh ở mức độ nào. Bỏ được sự vướng kẹt đó thì ta mới đạt được ở mức độ cao hơn. Mười bốn, không chấp tận và bất tận. Bồ Tát Hiện Kiến dạy rằng tận và bất tận là hai. Trong cứu cánh, pháp tận cũng như bất tận đều chỉ là vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có tướng tận và bất tận. Đó là cách vào pháp môn không hai. Tận á được hiểu rõ hơn là tận thế, có gần mé, có kết thúc, có chấm dứt. Bất tận á là không có cái tận thế, không có kết thúc, không có sự chấm dứt, không có dấu chấm cuối cùng. Thì thông thường chủ nghĩa duy vật rơi vào cái chấp đầu, cho rằng chết là hết. Cái đó nó dẫn đến các hiệu quả tiêu cực về đạo đức. Vì kết cục người thành kẻ bất thiện đều giống nhau thì ai dạy gì mà sống tốt. Vì điều đó nó có thể làm cho họ vi phạm luật pháp dễ hơn, chà đạp lương tâm dễ hơn, và sống bất thiện dễ hơn. Còn các tôn giáo trước thần á, thì cho rằng một thời điểm nào đó sẽ là ngày tận thế. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo trước đây từng cho rằng ngày năm 2000 là năm tận thế, đó là hữu tận của vũ trụ này, như là ngược hoàn toàn với khoa học và Phật học. Gần đây đó thì người ta hoang mang bởi cái ngày 21 tháng 12 năm 2012 được xem là tận thế, nghĩa là từ thời điểm 26 tháng 6 này đến đó ta chỉ còn có chưa đầy 5 tháng. Trên thực tế đó, 21 tháng 12 2012 chỉ là cái ngày cuối cùng của chu kỳ lịch 5100 năm của dân tộc Maya ở Bắc Mỹ. Kết thúc chu kỳ của một bộ lịch không phải là kết thúc của thế giới. Nó sẽ bắt đầu bằng cái ngày đầu tiên của một chu kỳ mới. Cũng giống như cái ngày thứ 365 vừa được kết thúc. Thì đó là giao thừa. Và tiếng sau thì chúng ta sẽ có ngày mùng 1. Như vậy bắt đầu là một cái chu kỳ của một năm 365 ngày kế tiếp. Cứ như thế, thời gian trôi chảy bất tận. Theo khoa học thì đến thời điểm hiện nay, trái đất chúng ta đã trải qua 4.6 tỷ năm. Theo Phật học đó, thì các cái giai đoạn hình thành, tồn tại, biến đổi đó thì thường nó có cái thời gian là gần bằng nhau. Chúng ta đang sống trong giai đoạn gọi là tồn tại, đó là giai đoạn thứ hai. Như vậy từ góc độ này ta có thể suy luận cho đến lúc mà quả địa cầu chúng ta nổ tung ra đó, nó cũng còn đến cả 7-8 tỷ năm nữa. Chúng ta có thể tái sanh tỷ lần trên quả địa cầu này vẫn chưa ăn chung gì. Do đó, nhờ kiến thức về Phật học, ta không chấp vào cái hữu tận của thế giới. Và cũng nhờ vào cái kiến thức Phật học, ta cũng không có bị ỷ lại vào cái bất tận của thế giới. Nói là giờ còn vô số kiếp sống ở tương lai chờ đợi tôi cần gì phải tu, đến lúc đó tu lần cũng được. Cái chấp vào tận hay hữu tận, tận hay bất tận đều bị vướng kẹt. Người tu học Phật thấy rõ được khoa học đồng hành với đạo Phật, đạo Phật đồng hành với học, cho nên đó dầu biết một đời người là ngắn ngủi, ta sống có ý nghĩa cho đời người đó, và ta không chấp vào cái hữu tận hay bất tận đó. Mười lăm, chấp ngã và vô ngã. Bồ Tát Phổ Thủ dạy ngã vô ngã là hai, ngã còn không thể nắm bắt được, làm sao nắm bắt phi ngã? Nhìn nhặt tánh thật này của ngã thì không thể khởi lên nhị nguyên nữa, đó là con đường vào pháp bất nhị. Atman trong thuật ngữ tiếng Sanskrit được dịch trong Hán Việt là ngã. Nghĩa của từ này chỉ cho một thực thể bất biến. Sau khi con người chết sẽ có thể bất biến với thời gian. Một số tôn giáo cho rằng có một cõi âm tồn tại vĩnh hằng dưới âm phủ. Đó là một ngộ nhận chấp vào cái thư hằng của cái tôi. Những người cho rằng chết là hết là chấp vào cái bất thư hằng của cái tôi, là một loại chấp đối lập. Cho rằng chỉ có hai cảnh giới tái sinh, quả ngục dành cho các con chiên ngoài đàn, tức là những người không theo đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, Tin Lành, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo. Còn thiên đàng á là cảnh giới dành cho những con chiên của Chúa theo các tôn giáo vừa nêu. Đó là một cái giới hạn về vũ trụ luận. Nếu ai đó đặt một câu hỏi đối với các linh mục, mục sư, các nhà thần học, các tín đồ của các tôn giáo vừa nêu rằng kể từ đây cho đến ngày phán quyết cuối cùng, tức là ngày tận thế đó, tỷ con người trong mấy nghìn năm tồn tại trên quả đất này đi về đâu, không có câu trả lời. Họ phải tự tồn tại chờ đến ngày phán quyết cuối cùng thượng đế. Cái đó hết sức vô lý. Đến ngày đó thượng đế lấy đâu mà phán quyết nổi? Giả sử thượng đế có tỷ cái đầu, có triệu bàn tay, cũng không thể nào mà ngồi xét từng một đời người mấy chục năm, ông nào làm thiện, bà nào làm ác, thiện nhiều, thiện ít, để cho lên trên đàn và cho thả xuống quả ngục. Vì đó hết sức mê tín, mà ta vẫn tin, là bởi vì người ta chấp vào các hình thái của cá tôi khi còn sống và sau khi chết. Và đạo Phật cho thấy rõ là ngã là một tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên ta không chấp vào ngã. Nhờ đó ta thoát ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã. Tuy nhiên cũng nên tránh tình trạng chấp vào cái vô ngã, mà thuật ngữ Bali và Sanskrit gọi là Anatta là Bali, Atman là tiếng Sanskrit. Dịch sát nghĩa trong tình huống này phải là phi ngã, chứ phải là vô. Vô là phủ định từ, tức là chúng ta không thừa nhận cái có. Còn cái phi đó chẳng phải là, tức là nó vẫn hiện hữu. Con người chúng ta sống bởi tinh cha, chướng mẹ, vật thực và tâm thức, không phải là không có. Giống như một cái gì đó không có trên cuộc đời này, nó vẫn có, nhưng mà không có tính thực thể, không có tính đỉnh hằng, nó tồn tại mang tính điều kiện, nên gọi phi ngã là đúng hơn. Cho bản dịch chữ Hán và Hán Việt là vô ngã thì không chuẩn về phương diện Phật học. Ở đây Bồ Tát Phổ Thủy muốn nói rằng là ai chấp vào cái vô ngã mà dù vẫn tốt, nhờ đó rũ bỏ được cái chấp ngã, thì vẫn không thể nào đạt được cái chân như và niết bàn. Và do vậy cũng phải rũ bỏ luôn cái gì việc chấp vào vô ngã, thì chân tâm lúc đó mới gọi là thường trú, thể tánh lúc đó mới gọi là thường minh, và ta đạt được giác ngộ giải thoát. 16, chấp minh và vô minh. Bồ Tát Điện Thiên dạy minh và vô minh là hai, nhưng thật tánh của vô minh chính là minh. Minh cũng không thể thủ lìa hết tất cả số, trong đó bình đẳng không hai là một. Đây là cách vào pháp môn không hai. Vô minh bao gồm thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ, mê tín, dị đoan, cuồng tín, cái nhìn sai, đánh giá sai, phán đoán sai, hành động sai, việc làm sai, lời nói sai. Còn minh á, cao nhất là trí tuệ. Ở mức độ vừa là chánh kiến, ở mức độ thấp hơn chút là tác lý như ý, tức là đánh giá, nhận định đối với bản chất sự vật. Ở mức độ thường qua ứng dụng, đó là lấy tứ diệu đế để giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Thừa nhận bế tắc khổ đau là một sự thật, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ. Tìm đến nguyên nhân, hoặc do tham, sân, si, hoặc do chấp ngã, hoặc do mình, hoặc do người. Tin tưởng có Niết Bàn đối lập với khổ đau là một hiện thực. Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, nơi chốn. Mà Niết Bàn là một trạng thái thanh tịnh, thì tâm không còn bị thối sụp và không bị rơi rớt tâm linh. Thực hiện Niết Bàn bằng bát chánh đạo, thì đó là một cái quy trình giúp cho chúng ta đạt được minh hay là trí tuệ, hoặc là trí tuệ kim cang bát nhã. Thông thường để chuyển hóa vô minh, những chấp trước, chấp thường, chấp đoạn, chấp biên kiến, chấp tà kiến, chấp giới cấm thủ, ta phải sử dụng các phương tiện của trí tuệ thôi. Nhưng mà khi vô minh đã được xóa sổ rồi, thì ta không nên bị kẹt vào phương tiện nữa. Lúc đó hành giả cần phải nhớ, tất cả các pháp chỉ là một chiếc bè. Chánh pháp trong tình huống này cần phải buông bỏ khi đạt được bờ bên kia, huống hồ là những cái phi chánh pháp. Như vậy là ở đây buông bỏ khi chúng ta đã đạt được con đường giác ngộ. Chứ còn lúc mà đang bơi, bơi chưa xong mà bỏ bè, bỏ thuyền là dại dột, là mất quyền lợi, là biện hộ, và ta có thể bị chết dữ dằn, đánh mất cái cơ hội đạt được bờ bên kia. Đó là 16 nội dung căn bản của pháp môn bất dị. Ngoài ra thì kinh còn nêu ra thêm 16 cái con đường vào pháp môn bất dị khác, bao gồm chấp sắc và chấp không có sắc, chấp vào bốn đại, chấp vào mắt đối với sắc, chấp vào bố thí và hồi hướng, chấp vào không, vô tướng, vô tác, chấp vào tâm bảo, chấp vào thân và thân diệt, chấp vào ba nghiệp thiện, chấp vào phước và tội, chấp vào ngã, chấp vào sở đắc, chấp vào tối và sáng, chấp vào niết bàn và thế gian, và chấp vào chánh tà, cũng như chấp vào thật, bất thật, và chấp vào tất cả các ngôn ngữ mà con người đang sử dụng. 16 loại hình chấp đó đều đặt cho nền tảng là thế giới dị nguyên, lấy con người làm một hệ quy chiếu. Và do đó cái tính cách rạch ròi phân định này nó làm cho người ta bị vướng kẹt vào hai bên, hoặc liên minh bên này, hoặc liên minh bên còn lại, hoặc là đi hai hàng trên hai liên minh. Đang khi con đường tâm linh được Đức Phật dạy đó, ta mượn cái thế giới thiện để chuyển qua cái bất thiện. Nhưng mà để chứng đắc được cái tuyệt đối đó, thì ta cũng phải vượt lên trên và chuyển qua cái thiện tương đối đó. Đó là thông điệp chính của bản kinh này. 32 phạm trù đối lập thực ra chỉ là những cái cặp tiêu biểu thôi. Chịu khó ngồi, chúng ta có thể liệt ra hàng trăm cặp phạm trù, hàng ngàn cặp phạm trù, bao gồm tính từ với tính từ, danh từ với danh từ, động từ với động từ, trạng từ với trạng từ, thì sẽ không bao giờ cùng tặng các cặp phạm trù đó. Cho nên là chúng ta cũng cần thiết phải phân tích toàn bộ cả 16 phạm trù đối lập còn lại. Chỉ cần hiểu rõ thôi, nương vào một phương tiện nào đó để ta rũ bỏ được những cái tiêu cực, cái xấu, cái bất thiện, cái phàm phu, cái hữu vi, cái sanh tử, rồi sau đó chúng ta phải tháo mở cái giàn giá đó ra thì ta mới đạt được cái tâm siêu thoát cao hơn. Hình ảnh ví dụ đơn giản nhất là khi ta xây dựng một ngôi nhà, ta cần phải thiết lập các giàn giá, nhờ nó mà ta có thể xây được tầng 1, tầng 2, tầng 3 cho đến tầng cao nhất là 120 hiện nay. Nhưng sau khi xây dựng xong rồi đó thì toàn bộ các giàn giá này chúng ta phải tháo dỡ đi. Thì cái chức năng sử dụng cho ngôi nhà đó mới đa dụng được. Còn ai xây dựng xong rồi, tiếc các giàn giá vì mình bỏ tiền vào, công sức vào để quyên. Thứ nhất, tòa nhà đó mất thẩm mỹ. Thứ hai, mất khả năng sử dụng. Thứ ba, cho thuê cũng không ai thuê, cho ở cũng không ai ở, ngoài trừ ở miễn phí. Do đó giàn giá có thể được hiểu cho những cái thiện, cái tích cực, cái hữu dụng, cái có giá trị, cái có đạo lý, để chúng ta đạt được cái việc thành lập một cái gì đó. Đây có nghĩa là thành tựu đạo nghiệp, thành tựu sự nghiệp, thành tựu tâm linh, thành tựu đạo đức. Nhưng khi các thành tựu đó đạt rồi thì các giàn giá này không còn cái chức năng và nhiệm vụ nữa, chúng ta buộc dầu có tiếc nuối phải tháo dỡ. Việc tháo dỡ các giàn giá sau khi thành tựu được sự nghiệp và đạo nghiệp khác hoàn toàn với phá vỡ các giàn giá. Những kẻ khủng bố, những kẻ phá hoại chưa từng xây mà chỉ có chức năng đi phá thôi, phá đạo đức, phá lương tâm, phá luật pháp, phá cái thiện, phá vô lậu, phá niết bàn, phá suốt thế gian, thì tội nghiệp ngút đầu và bị chìm đắm trong sanh tử ngút đầu. Vì đó, ai chưa từng đạt được cái thiện tương đối thì đừng có nên nói đến sự phá chấp. Bởi vì đó chỉ là một cái biện hộ thôi. Phá chấp ở đây đó là một biện hộ, cho nên nó được hiểu tương đương với phá hoại. Tháo dỡ các giàn giá phương tiện vượt lên trên các loại hình phá hoại. Và do vậy, cần phải đạt được cái thiện rồi thì hãy nói đến cái việc quên cái thiện và sống một cái chí thiện cao hơn. Đó là thông điệp của bài kinh. Một mặt dạy chúng ta chuyển hóa cái tốt ở cái xấu một cách có phương pháp, không trở thành kẻ thù lẫn nhau, không ăn oán giang hồ trong các kiếp sống. Nhưng mà khác á, ta cũng cần phải lưu tâm các cái tác dụng phụ do chấp trước vào cái việc tháo giàn dở giàn giá, chẳng trở thành là sự phá hoại. Nhờ đó đó, mọi việc tu tập của các Phật tử theo tinh thần Phật dạy đều hướng đến ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đạo đức hơn, tâm linh cao thượng hơn và chứng đắc giác ngộ trọn vẹn hơn. Đó là thông điệp của phẩm Bất Dị, kinh Duy Ma Cật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, được tin Thượng Tọa Quan Lâm về hạ trường Hưng Phước thì không riêng gì chư Tôn Đức hành giả ăn cư, mà quý Phật tử đạo tràng Bát Quan Thế Giới chùa Hưng Phước rất là vui mừng và hoan hỷ. Và do đó quý Phật tử cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, mong Thượng Tọa giải đáp những thắc mắc trên bước đường tu nhân học Phật. Nhưng vì thời gian có hạn thì chúng con cũng xin Thượng Tọa giải đáp một vài câu đại biểu trong muôn vàng câu hỏi thắc mắc mà quý Phật tử đã chuẩn bị sẵn. Và cũng xin thông báo cùng quý Phật tử, quý vị đã chuẩn bị câu hỏi rồi nhưng mà do thời gian không có hạn, do đó quý vị sẽ đi dành lại và sẽ được chư Tôn Đức chùa Hưng Phước giải đáp trong một chương trình khác. Nam mô Di Đà Phật. Giờ đây xin mời đại diện Phật tử sẽ đặt câu hỏi với Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính nghe Đức Phật dạy, chư Tăng có trách nhiệm hoằng truyền Phật Pháp. Còn hàng Phật tử tại gia có nhiệm vụ ngoại hộ để long hưng chánh Pháp. Vậy chúng con sẽ được thực hiện việc ngoại hộ như thế nào cho đúng Pháp? Xin Thượng Tọa từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về nghĩa đen, ngoại hộ được hiểu là hỗ trợ bên ngoài, bao gồm hỗ trợ vật thực để cho các vị xuất gia chân chính không phải bận tâm vào kinh tế, nấu nướng, rồi nhờ đó đầu tư trọn thời gian công sức tu tập tâm linh, trở thành các điểm tựa tâm linh cao sáng, soi đường dẫn lối cho người Phật tử tại gia, trong đó có chúng ta và các thế hệ con em. Việc hỗ trợ các tu sĩ bằng ngoại hộ như thế là rất cần thiết. Nghĩa hai, ngoại hộ còn được đánh giá là những nỗ lực đóng góp xây dựng các công trình tự viện, bao gồm tượng Phật, chuông, trống, mõ, rồi các hội trường đáp ứng cho việc tu. Vì người tu sĩ không tự mình làm ra kinh tế như lý do vừa nêu để đầu tư việc chuyên tu, và do đó việc phát tâm cúng dường về tài chánh và các vật dụng đó để xây dựng các đạo tràng và phục vụ cho các khóa tu học là rất cần thiết. Ngoài họ còn có nghĩa thứ ba đó là người Phật tử tại gia cần phải dấn thân vào xã hội, nương theo lời hướng dẫn của các vị xuất gia chân chính, thể hiện qua các kinh, để chúng ta làm lệ lạc cho những người thân thương nhất, đó là các thành viên huyết thống trong gia đình, kế đến là những người làng xóm, sau đó là những người chưa biết đạo. Và ở mức độ này thì các Phật tử tại gia nên phát nguyện mỗi một tháng cố gắng độ được một người thành Phật tử, lấy người thân chúng ta làm tiêu điểm. Như vậy cứ mỗi một năm đó, mỗi một người có thể độ được 12 thành viên khác. Thì việc hỗ trợ như thế này sẽ làm cho Phật giáo phát triển rất cao, rất nhanh. Và những người được chúng ta dẫn dắt đến làm Phật tử sẽ có được hạnh phúc rất lớn. Do đó khi làm công tác ngoại hộ, các Phật tử phải lưu tâm không nên sở hữu quá vị thầy mà mình đóng góp và cúng dường. Việc ủng hộ khác với việc sở hữu quá. Cho nên càng đóng góp cho tự viện và các vị chân tu thật học á, chừng nào chúng ta phải thực tập cái tâm vô ngã chừng ấy. Đừng có đến ngôi chùa mình đóng góp phải yêu cầu ngôi chùa đó phải có những cái chế độ ưu tiên, ưu đãi, đặc quyền, đặc lệ. Mà việc chúng ta đóng góp chúng ta thấy rất rõ, nó là cái cơ hội để giúp cho những người chưa biết đạo hiểu được đạo. Cho nên ta làm xong việc rồi thì ta lại không vướng chấp vào thành quả, nhờ đó các thành quả Phật sự nó cao hơn, ngôi chùa đó trở thành ngôi chùa của bá tánh, vị thầy, vị sư cô đó sẽ trở thành là thầy của bá tánh, chứ không phải là thầy của riêng mình, chùa của riêng mình. Đó là tinh thần và thái độ dấn thân phụng sự. Một điểm cũng cần phải lưu tâm đó, đó là công tác ngoại hộ là những việc thiện, việc phước mà ta cần phải làm, nhưng nó không thể thay thế cho việc chuyển đổi tâm tánh. Vì việc đó nó đòi hỏi đến việc tu nhân học Phật, mà tu đơn giản nhất là học tứ diệu đế, gọn lại nữa là bát chánh đạo. Các pháp môn nào cũng nằm ở trong bát chánh đạo thôi, không cao hơn và không toàn diện hơn, thậm chí nó chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông chỉ là phần của chánh niệm. Cho nên bên cạnh việc ngoại hộ để có những cái phước hữu lậu vốn rất cần thiết như vừa nêu, các Phật tử tại gia phải tu nhân học Phật và đừng biến giáo pháp Phật thành một cái món hàng ở trong cái túi của mình, hay trong cái tủ, hay ở viện bảo tàng là lâu đem ra ngắm một lần, mà phải tiêu hóa nó trong cuộc sống. Nhờ đó đó ta ứng xử rất Phật học, ứng xử rất là Phật pháp, nhờ đó ta được lợi lạc và những người xung quanh cũng cộng hưởng được lợi lạc này. Thậm chí vì mến phục ta là người Phật tử thuần lành, sống gương mẫu, nhiều người khác đã trở thành Phật tử. Vai trò ngoại hộ thiện tri thức như vừa điều là rất cần thiết và đáng được tán dương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên thượng tọa. Trên tay con thì đang cầm một câu hỏi quý Phật tử cũng liên quan đến công đức cúng dường, cho con xin phép được đọc. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con nghe nói cúng dường chư tăng trong mùa an cư kiết hạ thì công đức vô lượng vô biên. Như vậy, cúng dường chư tăng trong mùa an cư kiết hạ có khác gì với cúng dường chư tăng trong ngày thường hay không? Vì sao? Nam Mô Di Đà Phật.
Có khác và có giống. Giống là cả hai hình thức đều là cúng dường, và việc cúng dường đó là một phần của ngoại hộ mà một vị thiện tri thức Phật tử cần phải làm như vừa nêu trong câu hỏi một. Có khác là vì trong 90 ngày mùa an cư mùa hạ, tại mùa mưa đó, các tu sĩ tu nhiều hơn, làm Phật sự nhiều hơn, chuyển hóa tâm linh tốt hơn, và do đó làm nền tảng tu học vững cho Phật Pháp và cho Phật tử hơn. Cho nên là mình góp phần là một gáo nước, là một miếng phân, là ánh sáng, là một sự chăm sóc cho các cây tâm linh của các tu sĩ được khai hoa kết trái trong mùa hạ là tốt hơn là những mùa thường. Tuy nhiên, ta cũng không nên phân biệt như thế. Mùa hạ thì ta làm Phật sự theo mùa hạ. Mùa không phải hạ, gồm có xuân, đông và thu, ta cũng phải tiếp tục làm Phật sự, chứ là lúc đó mình không có làm ngoại hội tư sức rồi các thầy làm Phật sự bằng cách nào. Tuy nhiên, mỗi năm cũng cần phải có 3 tháng tập trung để đầu tư tốt hơn. Và các Phật tử cũng lấy đó làm cái tiêu điểm thời gian để mình có thể đóng góp. Chứ còn đóng qua năm số tháng, có người đóng cũng không nổi, làm cũng không xuể mặc dù có lòng. Vì đó Phật định để chúng ta dễ nhớ, dễ kêu gọi, dễ tập trung. Cả các tu sĩ lẫn cư sĩ đều làm việc tốt, và nhờ cái tốt đó đó, qua trái cái việc tu tập đó, được ghi nhận bằng những công đức và phước báo và lệ lạc đối với tha nhân. Người Phật tử tại gia cũng cần phải phân tâm rằng là có một số ngộ nhận cho rằng ủng hộ một vị thầy A, một sư cô B. Nếu lỡ mà thầy cô A, sư cô B đó làm những việc, ví dụ chẳng hạn không giữ được giới, hoặc là không làm đúng với tâm nguyện của mình, thì chẳng những không có phước mà có tội. Ai nghĩ như thế là một ngộ nhận cần được điều chỉnh. Khi mình phát tâm mình làm một việc gì tốt đó, thì cái phước đó nó được đánh dấu từ động cơ và việc làm. Còn người tiếp nhận mà làm sai thì người đó phải chịu xấu về vấn đề nhân quả. Mà các tổ thường dạy các tu sĩ chúng tôi đó, đó là phải liên tưởng tu không xong, quả không thành, lệ lạc không có, thì đời sau phải mang lông, tức là trở thành các loài thú, phải đội sừng, trở thành các loài động vật, để đền trả lại cái ơn của đàn na, vì các loài thú lông và sừng đó cài sâu cuốc bẩm lấy sức của mình để phục vụ cho nhà nông, rồi do các mục đích dân sự khác thôi. Nhờ tâm niệm như thế cho nên các tu sĩ khi tiếp nhận sự ngoại hộ của các Phật tử cũng phải ráng làm sao tu cho nghiêm túc. Sau này tu sĩ đó không còn đủ nhân duyên để tiếp tục lập tu sĩ ra đời, thì các việc cúng dường của vị vị cũng không mất đi, nó vẫn nằm ở nguyên đó thôi. Vị tu sĩ đó cũng chưa chắc là có tội, vì trang thời gian tiếp nhận các đóng góp quý vị, họ đã làm đúng hết các Phật sự rồi. Còn ra đời như thế không có tội gì hết, nghĩa là họ mất quyền lệ để trở thành bậc giải thoát, bậc thánh nhân. Vậy thôi, Đức Phật cho phép ra đời. Còn hơn đó, ở trong đạo mà trở thành những quả thúi, tức là làm mất tính tâm của Phật tử nữa. Do đó các Phật tử cần phải có cái nhìn thoáng, không nên xem các vị ra đời là phạm trai phá giới, vì cái từ đó là cái từ khinh thường, phê phán, mà xem là họ bắt đầu chải chất xám tâm linh vào trong dòng đời. Ít nhất là họ trở thành người cha, người chồng lý tưởng chứ. Tu vài chục năm, vài năm trong chùa, sống đạo đức, ăn tương trao, nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển trí tuệ, thì ra về xã hội người đó sẽ sống tốt hơn. Và đây là quan niệm của Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia. Đàn ông nào chưa từng tu trong chùa đừng hòng lấy vợ. Ai tu nhiều năm thì quý cô ngồi xếp hàng dài dài, và các cha vợ mẹ vợ đó cũng cảm thấy là tâm đắc hơn khi gả con gái của mình cho những người đã có quá trình tu lâu năm trong các chùa. Khi còn là người tu, người ta cúng dường phải quỳ sát đất. Thủ tướng, vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử đều phải làm điều đó đối với các tu sĩ, dù là mới thọ giới tỳ kheo. Nhưng ngày hôm sau khi vị đó ra đời, người đó vẫn tiếp tục tham gia Phật pháp, đóng góp Phật sự, không ai bị khinh rễ cả. Nhưng mà đang ở vai trò hoàng tục làm cư sĩ thì gặp các tu sĩ sát phải quỳ gối xá chào đảnh lễ, giống như bao nhiêu người cư sĩ khác. Cho nên nó cũng có những tình trạng vị tu sĩ này trước đây đã làm giới sư, độ cho nhiều người xuất gia, chứng minh nhiều giới đàn. Sau này ông không thích cái duyên tu nữa, ông ra đời. Tuổi ông là 60, các thế hệ học trò bây giờ trở lên làm đại đức thượng tọa, thì vị cư sĩ này cũng phải đảnh lễ vị đại đức thượng tọa đó là chuyện bình thường đó. Không có gì phải xấu hổ. Đó là cái văn hóa của ba nước vừa nêu. Cho nên quý Phật tử Việt Nam nên quan niệm như thế, để các vị xuất gia khi không còn duyên tu nữa đó thì họ tiếp tục làm các Phật sự. Chứ bằng không á, cái chất xám được huấn luyện trong chùa là không phục vụ được gì hết, thì quá uổng đi. Và do vậy khi đóng góp cái gì đó, nhớ lời Phật dạy là không nên nuối tiếc, không nên hối hận. Đừng nghe người ta nói sai mà tin theo dẫn đến hoang mang. Việc ta đóng góp cho các tu sĩ là ta có phước. Tu sĩ nào giữ không giới đức và sống không làm đúng Phật sự như là Phật dạy, người đó chịu trách nhiệm trước nhân quả. Phước ta vẫn hưởng, người đó mang tội thôi. Trong một hành động có phước có tội là thế. Cho nên bổn phận của Phật tử là đừng nên cực đoan hóa, tuyệt đối hóa, kỳ vọng hóa, thần tượng hóa vào các tu sĩ. Tu sĩ cũng là người phàm thôi. Cho nên có người sống chuẩn mực 100%, có người đang trên con đường chuẩn mực đó, có người vì nghiệp phàm, tánh phàm còn nhiều quá, cho nên nỗ lực mà vẫn không chiến thắng được chính mình, và như vậy bị rớt đài. Đó là quy luật loại trừ rất là nghiêm khắc trong luật Phật. Cũng cần phải thông cảm thôi. Còn khi ta đóng góp rồi, không tiếc nuối nữa, không hối hận nữa. Vì tiếc nuối và hối hận sẽ làm cho hạt giống phước báo gieo trồng bị mất đi. Vậy đó, người Phật tử là tiếp tục làm công việc ngoại hộ thiện tri thức. Sau này ông thầy truyền giới mình có ra đời, cũng không nên bị thoái thác niềm tin, khủng hoảng niềm tin. Vì việc đó nó không ảnh hưởng gì đến tâm linh của ta. Ta vẫn có giới trọn vẹn. Vì cái việc thọ giới đó là ngay thời điểm ổng ngon lành, có sao đâu. Hoặc sau này mình phát hiện ra ngay thời điểm đó ông thầy tu truyền giới cho mình không ngon lành, giới đó mình vẫn đạt bình thường, ta vẫn sống tốt bình thường, ta vẫn có kết quả an vui hạnh phúc trên giới đó bình thường, không có mắc đi đâu hết. Vì vậy người Phật tử cần phải kiên định trên lập trường tu, lập trường phát tâm, lập trường cúng dường, lập trường ngoại hộ thiện tri thức. Dầu ai nói ngã nói nghiêng thì lòng cúng dường tam bảo vẫn đứng vững như kiền ba chân.